Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Một chiếc xe ô tô chở hàng không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng công an thị xã Phổ Yên bắt giữ.
Cục phòng chống tội phạm ma túy, Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với công an tỉnh Siêng Khoảng, Lào bắt quả tang 4 đối tượng trú tại bản Na Uy, huyện Sổng Phan, tỉnh Phong Sa Lì, Lào thu 69 bánh heroin.
Trong cuộc sống hàng ngày đã và đang xảy ra tình trạng người dân không xử sự theo chuẩn mực của pháp luật mà lại sử dụng bạo lực để tự xử các mâu thuẫn trong cuộc sống. Vì sao có thực trạng đó? Vai trò trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan chức năng như thế nào? Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Trong mục Tìm hiểu pháp luật, quý vị và các bạn theo dõi tiếp nội dung của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Bắt xe ô tô chở hàng không rõ nguồn gốc. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, chiều 16 tháng 11, lực lượng công an thị xã Phổ Yên đã phối hợp tạm giữ xe ô tô mang biển kiểm soát 20C03518 di chuyển từ Sóc Sơn, Hà Nội đi theo hướng Đèo Nhe, xã Thành Công về trung tâm thị xã Phổ Yên. Khi bị kiểm tra, lái xe đã bỏ trốn, lực lượng chức năng đã niêm phong thùng xe và đưa xe về trụ sở của đội quản lý thị trường thị xã. Ngày 17 tháng 11, đội quản lý thị trường cơ động, chi cục quản lý thị trường tỉnh phối hợp với đội quản lý thị trường và công an thị xã Phổ Yên đã tổ chức mở niêm phong, phân loại và kiểm kê hàng hóa trên xe 20C03518. Kết quả, xe chủ yếu chở các loại bàn ghế, bát, cốc và hàng tiêu dùng, một số sản phẩm có nhãn mác chữ Trung Quốc. Lực lượng chức năng đang xác định giá trị các sản phẩm và tiến hành xử theo quy định của pháp luật. Phổ biến luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú cho người dân. Công an huyện Võ Nhai vừa phối hợp với Phòng Tư pháp huyện và Ủy ban Nhân dân xã Lâu Thượng tổ chức hội nghị phổ biến luật xuất cảnh, nhập cảnh, cư trú, quá cảnh của người nước ngoài tại Việt Nam cho người dân trong xã. Tại hội nghị, cán bộ của Công an huyện Võ Nhai đã phổ biến đến đông đảo nhân dân trong xã Lâu Thượng về luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, nghị định của Thủ tướng Chính phủ và các thông tư hướng dẫn của Bộ Công an liên quan đến vấn đề nhập cảnh xuất cảnh. Được biết, trong thời gian qua, nhiều người dân ở Võ Nhai đã vượt biên trái phép sang lao động tại Trung Quốc. Trong đó, xã Lâu Thượng hiện có hơn 100 người. Trong năm 2016, Công an xã đã xử phạt hành chính 3 trường hợp vi phạm về quản lý cư trú.
Thực hiện chuyên án 056AV vào hồi 19h30 phút ngày 21 tháng 11 năm 2016 tại Bản Lì, huyện Pẹc, Siêng Khoảng, Lào, Cục Phòng chống ma túy tội phạm Bộ Tư lệnh Biên phòng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an tỉnh Siêng Khoảng, Lào bắt quả tang 4 đối tượng buôn bán vận chuyển chất ma túy. 4 đối tượng là Chiramet sinh năm 1984, Chai Kit Kun sinh năm 1982, Se Song Tho sinh năm 1973 cùng mang quốc tịch Thái Lan và Nu Song sinh năm 1994 trú tại bản Na U, huyện Sổng Phan, tỉnh Phong Sa Lì, Lào. Tăng vật thu giữ tại hiện trường là 69 bánh heroin, 2 xe ô tô bán tải và nhiều tài liệu liên quan khác. Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, lợi dụng sự thông thương qua lại cửa khẩu giữa Lào, Thái Lan và Việt Nam, các đối tượng có quốc tịch Thái Lan đã móc nối với các đối tượng người Lào và Việt Nam, sau đó đi tam giác vàng mua heroin, vận chuyển qua Lào, rồi tìm cách vượt biên đưa vào Việt Nam tiêu thụ. Khi đang trên đường vận chuyển về Việt Nam thì bị bắt giữ. Khi bị lực lượng chức năng phát hiện, các đối tượng đã chống trả quyết liệt, hòng chạy thoát. Nhưng với kinh nghiệm đánh án của các trinh sát, sau hơn 30 phút, lực lượng chức năng đã khống chế được các đối tượng, thu toàn bộ tang vật, đảm bảo tuyệt đối an toàn lực lượng đánh án. Đây là chuyên án thu số lượng ma túy khủng nhất từ trước đến nay do Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá thành công. Hiện Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tiến hành bàn giao tang vật và các đối tượng cho Công an tỉnh Siêng Khoảng, Lào tiếp tục điều tra làm rõ.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Quý vị và các bạn thân mến, luật pháp đề ra các quy tắc chuẩn mực, ứng xử và cách thức xử lý các quan hệ xã hội nhằm tổ chức cho con người thực hiện quyền tự do của mình trong vòng trật tự, đặc biệt là để ngăn không cho con người sử dụng quyền một cách thái quá, cực đoan, trở nên tùy tiện, lộng hành nguy hiểm đối với cộng đồng. Vậy nhưng, trong cuộc sống hàng ngày, đã và đang xảy ra thực trạng người dân không xử sự theo chuẩn mực của pháp luật, mà lại sử dụng bạo lực để tự xử các mâu thuẫn trong cuộc sống. Vì sao có thực trạng đó? Vai trò, trách nhiệm của chính quyền và các cơ quan chức năng như thế nào? Tín Anh, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bài Vì sao gia tăng bạo lực trong ứng xử hiện nay?
Những vụ việc xô xát bạo lực giờ tràn lan trên mạng xã hội và phương tiện thông tin truyền thông. Từ chuyện thầy giáo đánh 6 học sinh bầm tím ở Huế, khách thương gia tát nữ nhân viên hàng không, cán bộ tỉnh đánh nhau trong bàn tiệc, đến cán bộ thanh tra giao thông hành hung nữ nhân viên Vietnam Airlines, rồi chuyện người nhà bệnh nhân xông vào bệnh viện đuổi đánh bác sĩ ở Hà Nội, người vi phạm giao thông tấn công cảnh sát, vân vân. Xu hướng sử dụng bạo lực trong ứng xử giao tiếp đã và đang gây ra những lo lắng, bất an cho người dân và cộng đồng xã hội. Ông Nguyễn Văn Mạnh ở quận Hải An, Hải Phòng lo ngại trước sự gia tăng bạo lực trong xã hội hiện nay.
Cái môi trường xã hội bây giờ thì nó là gọi là đua đòi, hay gây nên cái chuyện ẩu đả, làm cho người dân người ta có ra đường bây giờ người ta còn sợ. Sợ thứ nhất là va chạm, tai nạn. Cái thứ hai, nếu như hở ra lời nói mà không đồng tình, có thể là bị như thế này như thế nọ, nó gây ra nhiều cái nó bức xúc.
Phó giáo sư tiến sĩ Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận Xã hội, Viện Xã hội học cho rằng, xu hướng sử dụng bạo lực trong xã hội hiện nay là vấn đề đáng lo ngại. Đây là biểu hiện sự xuống cấp về đạo đức, văn hóa ứng xử, là sự lệch lạc về giá trị sống và nhận thức, sự suy giảm về ý thức và trách nhiệm của công dân.
Cái việc bạo lực, rồi tranh chấp, xô xát lẫn nhau của người Việt hiện đại chúng ta hiện nay cũng là vấn đề rất là đáng bàn. Chúng tôi cho rằng cái này là nó liên quan đến cái giá trị sống, liên quan đến cách hành xử văn minh hay không văn minh. Ở bình diện xã hội, bình diện cộng đồng thì người ta thường phải nhấn mạnh hơn ở bình diện trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của người Việt.
Ông Nguyễn Quốc Việt, nguyên vụ trưởng vụ pháp luật hành chính, hình sự, Bộ Tư pháp cho rằng, hiện tượng người dân thích sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn đang gia tăng có nguyên nhân từ hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước của chúng ta còn yếu kém. Rất nhiều trường hợp chính quyền còn thờ ơ vô cảm trước sự trình báo của người dân. Từ đó, người dân thiếu tin tưởng vào sự can thiệp, giải quyết của các cơ quan chính quyền và các cơ quan chức năng, nên họ đã tìm đến việc dùng mọi cách để bảo vệ.
Là do cái bộ máy cai trị, cái bộ máy quản lý hành chính yếu kém, người ta phải tự xử. Là vì người ta không trông chờ vào anh được, mà thậm chí là người ta có bắt được trộm, người ta đưa đến cơ quan chính quyền cái thứ đấy. Hôm trước hôm sau lại thấy thả về. Người ta mất lòng tin, cộng với cái quản lý của anh yếu kém, không nhanh nhạy, không kịp thời, không có biện pháp, cho nên người ta phải tự xử. Đấy là nguyên nhân mà tôi cho là nguyên nhân cơ bản.
Người Việt Nam vốn trọng tình hòa hiếu, lẽ nào chúng ta lại không thể đẩy lùi bạo lực và bạo hành, góp phần giữ gìn sự bình yên cho từng nếp nhà ngõ xóm. Để làm được điều này, trước hết cần phải thiết lập trật tự kỷ cương bền vững trong xã hội, xây dựng nếp sống cộng đồng có văn hóa, có chính sách hợp lý để hỗ trợ đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân. Bên cạnh đó, giáo dục, gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc ngay từ gia đình, thôn xóm, khu phố để xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn minh. Đây là những việc làm không phải chỉ trong thời gian ngắn mà cần có sự bền bỉ, xuyên suốt và đồng bộ của toàn xã hội.
Bạn ơi hãy đến quê hương chúng tôi, ngắm mặt biển xanh xa tít chân trời, nghe sóng vỗ dạt dào biển cả phút phi lao, gió thổi trên buồm vươn cánh vượt sóng ra ngoài khơi. xuân đã tới quê hương chúng tôi, mía ngọt chè xanh bông trắng lưng đồi, đồng xanh lúa dập dờn biển cả. Nhưng ai dù con hồ du hời, đồng xanh lúa thẳng cánh bay cò những nương chè, dòng sông cuốn dồn về biển cả, lứa thanh niên vui thỏa cuộc đời. Mùa xuân tới nguồn sống dâng sục sôi, đất nước tôi Việt Nam.
Tìm hiểu pháp luật. Những nội dung tiếp theo của Nghị định số 91 ngày 8 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn vệ sinh thực phẩm.
Mục 3. Vi phạm các quy định khác về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm. Điều 24. Vi phạm quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với hành vi lưu thông thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm nhưng chưa có thông báo kết quả kiểm tra lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu. 2. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu, thuộc diện bắt buộc phải được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm theo quy định. B. Nhập khẩu thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm đã qua chiếu xạ nhưng không có giấy chứng nhận lưu hành tự do hoặc giấy chứng nhận y tế theo quy định. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc dừng lưu thông, thu hồi đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu chưa có thông báo kết quả kiểm tra cho lô hàng nhập khẩu đạt yêu cầu quy định tại khoản 1 điều này. Thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm nhập khẩu không được kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm quy định tại điểm A khoản 2 điều này. B. Buộc thực hiện việc kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 2 điều này. C. Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 2 điều này.
Điều 25. Vi phạm các quy định khác về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu thực phẩm. 1. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về đăng ký bản công bố hợp quy và công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc diện phải đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm với các mức sau. A. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không lưu giữ hồ sơ đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc có lưu giữ hồ sơ nhưng không đầy đủ theo quy định. B. Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi nhập khẩu, lưu thông trên thị trường thực phẩm đã qua chế biến bao gói sẵn, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm mà không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc có giấy nhưng đã hết hiệu lực. 2. Phạt tiền từ 25 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ chứa đựng thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật, quy định an toàn thực phẩm tương ứng. 3. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, bị biến chất. B. Sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc hại. 4. Phạt tiền bằng 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này, nếu mức tiền phạt cao nhất của khung tiền phạt quy định tại khoản 3 điều này thấp hơn 7 lần giá trị thực phẩm vi phạm tại thời điểm vi phạm, nhưng số tiền phạt không quá 100 triệu đồng. 5. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm từ 6 tháng đến 12 tháng trong trường hợp tái phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại điểm A khoản 1 điều này. B. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không đăng ký bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 1 điều này. C. Buộc thu hồi sản phẩm, hàng hóa không phù hợp đang lưu thông trên thị trường, buộc thay đổi mục đích sử dụng, tái chế hoặc tiêu hủy sản phẩm, hàng hóa hoặc tái xuất sản phẩm hàng hóa nhập khẩu đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. D. Buộc tiêu hủy tăng vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 3 điều này.
Mục 4. Vi phạm các quy định về quảng cáo, thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm. Điều 26. Vi phạm quy định về quảng cáo thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Sử dụng danh nghĩa các cơ quan nhà nước, cơ sở y tế, thầy thuốc, nhân viên y tế trong quảng cáo thực phẩm. B. Sử dụng tài liệu dành cho cán bộ cơ quan nhà nước, cán bộ y tế để quảng cáo cho cộng đồng. 2. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Quảng cáo thực phẩm không có giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc giấy chứng nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm. B. Quảng cáo thực phẩm nhưng không có giấy xác nhận nội dung quảng cáo theo quy định. C. Quảng cáo thực phẩm không đúng với nội dung quảng cáo đã đăng ký, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận. D. Quảng cáo thức ăn dùng cho trẻ nhỏ trên 6 tháng tuổi, sữa dành cho trẻ từ 24 tháng tuổi không theo quy định. D. Quảng cáo thực phẩm có kèm quảng cáo bình vú với đầu vú nhân tạo và núm vú giả dưới mọi hình thức. 3. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng. Quảng cáo thực phẩm có công hiệu thay thế thuốc chữa bệnh dưới mọi hình thức. B. Quảng cáo thức ăn dùng cho trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi, sữa dành cho trẻ dưới 24 tháng tuổi. C. Quảng cáo sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ có tác dụng bằng hoặc tốt hơn so với sữa mẹ. D. Tổ chức hội chợ, hội thảo, hội nghị, triển lãm có phát tán các sản phẩm in, ghi âm, ghi hình, thiết bị lưu chứa dữ liệu giới thiệu sản phẩm, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, không được thẩm định hoặc không đúng với nội dung đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định theo quy định. 4. Hình thức xử phạt bổ sung. Tước quyền sử dụng giấy xác nhận nội dung quảng cáo từ 3 tháng đến 6 tháng đối với hành vi tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần quy định tại các điểm C, D và D khoản 2 điều này. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc đính chính trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với hành vi vi phạm về quảng cáo, đối với hành vi quy định tại điểm C khoản 2, điểm A, C khoản 3 điều này. B. Buộc thu hồi tiêu hủy tăng vật vi phạm là tờ rơi, tờ gấp, ấn phẩm đã phát tán, còn tồn chưa phát tán. C. Buộc thực hiện theo đúng quy định của pháp luật đối với hành vi quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều này.
Điều 27. Vi phạm quy định về thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. B. Cung cấp thông tin về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật về an toàn thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi phát hành tài liệu thông tin giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm không chính xác, không đúng sự thật. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc cung cấp thông tin chính xác về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. buộc thu hồi tiêu hủy tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại khoản 2 điều này. Điều 28, vi phạm quy định về ghi nhãn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thực phẩm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Lưu thông thực phẩm chức năng, phụ gia thực phẩm đã qua chiếu xạ, một số thực phẩm biến đổi gen thuộc đối tượng phải ghi nhãn theo quy định của pháp luật về ghi nhãn đối với thực phẩm biến đổi gen. Sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ mà không thể hiện cụm từ bắt buộc theo quy định. B. Lưu thông hàng hóa là thực phẩm có chứa sinh vật biến đổi gen, sản phẩm của sinh vật biến đổi gen với tỷ lệ lớn hơn 5% mỗi thành phần mà không thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật biến đổi gen trên nhãn hàng hóa. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thu hồi hàng hóa vi phạm về nhãn đang lưu thông trên thị trường đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này. B. Buộc thương nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa thực phẩm thực hiện biện pháp khắc phục về nhãn hàng hóa đối với hành vi quy định tại khoản 1 điều này.
Mục 5. Vi phạm các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Điều 29. Vi phạm quy định về kiểm nghiệm thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với cơ sở kiểm nghiệm vi phạm một trong các hành vi sau. A. Đưa thông tin sai về năng lực kiểm nghiệm hoặc phạm vi được thừa nhận, chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. B. Không thực hiện việc kiểm nghiệm chế độ báo cáo theo quy định. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm, vi phạm một trong các hành vi sau. A. Không thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm định kỳ theo quy định. B. Đánh cháo hoặc giả mạo mẫu thực phẩm dùng để kiểm nghiệm, phục vụ công tác quản lý nhà nước. C. Sử dụng sai hoặc giả mạo mã số do cơ quan có thẩm quyền quy định đối với các chỉ tiêu được chỉ định kiểm nghiệm phục vụ quản lý nhà nước. D. Giả mạo sửa chữa giấy chứng nhận kết quả phân tích, phiếu kết quả kiểm nghiệm hoặc các giấy tờ khác có liên quan đến kiểm nghiệm thực phẩm. 3. Hình thức xử phạt bổ sung. Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi quy định tại điểm B, C và D khoản 2 điều này. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện đúng quy định đối với các hành vi nêu tại khoản 1 điều này. B. Buộc thực hiện kiểm nghiệm sản phẩm thực phẩm định kỳ theo quy định đối với hành vi nêu tại điểm A khoản 2 điều này.
Điều 30. Vi phạm quy định về phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm và thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi không thông báo với cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện sự cố an toàn thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố về an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 3. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện các giải pháp hạn chế nguy cơ mất an toàn thực phẩm theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm theo yêu cầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, khoản 3 điều này.
Điều 31. Vi phạm quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn. 1. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với hành vi không lưu giữ hoặc lưu giữ không đầy đủ hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các tài liệu khác về quá trình sản xuất kinh doanh thực phẩm. 2. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau. A. Không thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. B. Không báo cáo số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường, kế hoạch thu hồi và các biện pháp xử lý. 3. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi thực hiện thu hồi, xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, không theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng đối với hành vi không tiến hành thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. 5. Biện pháp khắc phục hậu quả. A. Buộc thực hiện việc thông báo lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, báo cáo số lượng sản phẩm của lô sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn, tồn kho thực tế và đang lưu thông trên thị trường, kế hoạch thu hồi và các biện pháp xử lý. B. Buộc tiến hành thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn. Trường hợp cơ sở cố tình không tiến hành việc thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn, thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền
tổ chức việc thu hồi, thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn và cơ sở vi phạm phải chịu mọi chi phí cho việc thu hồi, xử lý đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn theo quy định.
Điều 32. Xử phạt đối với hành vi cản trở hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. 1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi không phối hợp hoặc cản trở công tác điều tra, thu thập số liệu phục vụ việc đánh giá hiện trạng bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền. 2. Phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng đối với hành vi cản trở công tác thanh tra kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền về quản lý an toàn thực phẩm. 3. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng đối với hành vi cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh không thi hành các quyết định hành chính của người, cơ quan có thẩm quyền. 4. Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Tự ý tháo dỡ niêm phong tang vật, phương tiện vi phạm đang bị niêm phong, tạm giữ hoặc tự ý làm thay đổi hiện trường vi phạm hành chính. B. Tẩu tán, làm thay đổi, đánh cháo tang vật phương tiện đang bị kiểm tra hoặc tạm giữ. C. Lăng mạ, làm nhục người đang làm nhiệm vụ thanh tra kiểm tra. 5. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây. A. Chứa chấp tiêu thụ tang vật phương tiện đang bị thanh tra kiểm tra, tạm giữ, bị tẩu tán. B. Hành hung người thi hành công vụ. 6. Biện pháp khắc phục hậu quả. Buộc thu hồi, nộp lại các tang vật phương tiện bị tẩu tán đối với hành vi quy định tại điểm B khoản 4, điểm A khoản 5 điều này.
Bạn lo lắng về làn da sạm, nhiều tàn nhang do vấn đề tuổi tác. Bạn lo lắng về cơ thể mất cân đối sau sinh. Bạn không còn tự tin khi bước vào kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry của chúng tôi sẽ xua tan hết mọi lo lắng của các bạn. Tự Hào là nhà phân phối độc quyền duy nhất tại Thái Nguyên, cam kết về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm. Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên đang và sẽ đồng hành cùng chị em phụ nữ trong tiến trình làm đẹp, lưu giữ tuổi xuân. Với sản phẩm làm đẹp da Collagen Berry được chiết xuất từ các thành phần tự nhiên, bào chế ở hai dạng nước và viên nén, chắc chắn sẽ làm hài lòng chị em khi sử dụng. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249 0978 132 200 để được tư vấn một cách tốt nhất.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn. Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Thanh Thủy biên tập, kỹ thuật viên phát thanh viên Thu Hồng Hạnh Vân. Chương trình có sử dụng tin bài của VOV1, báo Thái Nguyên điện tử. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên hoặc hòm thư điện tử đài ttth@thanhphothainguyen.com. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.